Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy, ngày 9 tháng 2 năm 2019 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
135 người chết vì tai nạn giao thông ở Việt Nam trong 7 ngày Tết. 27 tấn cá tràn nhập từ Việt Nam bán trên thị trường Mỹ bị thu hồi. Mỹ cảm ơn bạn thân Việt Nam về cuộc gặp với Chủ tịch Kim và chị của Quốc vương Thái Lan tranh cử làm Thủ tướng.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Paladino hôm 7 tháng 2 ca ngợi Việt Nam khi thông tin thêm về cuộc gặp diễn ra vào cuối tháng này giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Việt Nam là một đối tác và là người bạn thân thiết của Mỹ, và chúng tôi cảm ơn chính phủ Việt Nam vì sự hào phóng khi đăng cai hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai này, ông Paladino nói tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ tại thủ đô Washington. Người phát ngôn này nói thêm rằng hiện hai bên đang xúc tiến các cuộc gặp để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh lần hai giữa lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên, trong đó có cuộc thảo luận giữa đặc sứ Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun và đối tác Kim Hyok-chol ở Bình Nhưỡng. Khi được hỏi thêm về nơi Tổng thống Trump sẽ gặp lãnh tụ Kim ở Việt Nam vào ngày 27 và 28, ông Paladino nói điều đó sẽ được công bố khi mọi chuyện sẵn sàng và hiện ông chưa có thông tin gì thêm. Chúng tôi ngay lúc này đang làm việc về các chi tiết và chúng tôi nóng lòng đón chờ một hội nghị thượng đỉnh hết sức tốt đẹp, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết tiếp. Trước đó có tin nói rằng ông Trump thích thành phố Đà Nẵng, nơi nguyên thủ Mỹ từng tới dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, nhưng ông Kim Jong-un lại muốn tới Hà Nội. Quan chức Mỹ lâu nay vẫn coi Việt Nam là một hình mẫu mà Triều Tiên có thể học hỏi trong mối quan hệ với Mỹ. Chính phủ Hàn Quốc hôm 6 tháng 2 nhận xét việc chọn Việt Nam làm nơi tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai Trump-Kim làm mang tính biểu tượng quan trọng, cho thấy rằng vẫn có thể thiết lập mối quan hệ bạn hữu với Mỹ sau một thời gian dài thù nghịch. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Paladino dường như cũng nhắc tới điều này khi đề cập đến chuyện hai nước cựu thù vượt qua xung đột và chia rẽ để có được mối quan hệ đối tác thịnh vượng như hiện nay. Trên Twitter, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hôm 6 tháng 2 viết, Hà Nội mạnh mẽ ủng hộ các cuộc đối thoại nhằm duy trì hòa bình, an ninh và ổn định trên bán đảo Triều Tiên và sẵn sàng tích cực đóng góp và hợp tác với các bên liên quan để bảo đảm thành công của hội nghị thượng đỉnh lần hai.
Hoa Kỳ đang chuẩn bị rút binh sĩ ra khỏi Syria vào cuối tháng 4, và một phần đáng kể trong số này sẽ được rút ra vào giữa tháng 3, tờ Wall Street Journal dẫn lời các giới chức đương nhiệm và về hưu của Hoa Kỳ cho biết. Một quan chức Hoa Kỳ xác nhận với Reuters về mục tiêu đặt ra là vào tháng 4. Giới chức này nói rằng việc rút quân bao gồm rút quân ra khỏi căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Tanf, gần biên giới Syria với Iraq và Jordan. Hồi tháng 12, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rút toàn bộ 2.000 binh sĩ Mỹ ra khỏi Syria và tuyên bố cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo gần như đã chiến thắng. Quyết định bất ngờ của Tổng thống Mỹ đã gây ngạc nhiên cho nhiều người trong chính quyền của ông, cũng như các đồng minh như Thổ Nhĩ Kỳ và Liên minh Dân quân Người Cơt và Ả Rập chống lại nhà nước Hồi giáo với sự hỗ trợ của quân đội Hoa Kỳ. Washington đã cố gắng đạt thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ vì sự an toàn của các Dân quân Người Cơt YPG sau khi Mỹ rút ra. Thổ Nhĩ Kỳ vốn vẫn xem lực lượng Dân quân Người Cơt YPG ở Syria được Mỹ hậu thuẫn là một tổ chức khủng bố. Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Hoa Kỳ chưa ra dấu hiệu cho Ankara về thời gian dự định hoàn tất việc rút quân Mỹ ra khỏi Syria. Một quan chức của các lực lượng dân chủ Syria, liên minh được Mỹ hậu thuẫn do YPG dẫn đầu, nói với Reuters rằng những gì chúng tôi biết được cho đến thời điểm này là không có rút quân và tình hình trên thực địa không có gì thay đổi, không có một cuộc bàn thảo nào để đưa ra bất cứ ngày tháng hay thời điểm rút quân.
Trong bối cảnh căng thẳng quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, một nhóm các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã đề nghị Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi mời Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn tới phát biểu tại cuộc họp lưỡng viện của Quốc hội Mỹ. Nếu lời mời này được chuyển tới bà Thái, nó có phần chắc sẽ khiến Bắc Kinh tức giận, theo nhận định của Reuters. Các thượng nghị sĩ bao gồm Marco Rubio, John Cornyn và Ted Cruz đã công bố bức thư gửi bà Pelosi hôm 7 tháng 2 trước thời hạn chót 1 tháng 3 để Bắc Kinh và Washington đạt được một thỏa thuận về thương mại. Quan hệ giữa Trung Quốc và Washington trở nên sóng gió trong những tháng gần đây. Nhiều nhà lập pháp Mỹ chỉ trích các hoạt động kinh doanh của Trung Quốc cũng như cáo buộc chính quyền Bắc Kinh thực hiện các hoạt động do thám và vi phạm nhân quyền. Đôi bên đã ngưng cuộc chiến thương mại trong vòng 90 ngày để tìm giải pháp. Một vòng đàm phán tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào tuần tới ở Trung Quốc. Tờ Taipei Times dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan nói rằng hiện Tổng thống Thái chưa có kế hoạch thăm Washington và phát biểu tại Quốc hội Mỹ. Trong khi đó, theo Reuters, các trợ lý của bà Pelosi, một dân biểu dân chủ, không hồi đáp ngay trước một yêu cầu bình luận.
Giám đốc điều hành của tập đoàn Amazon, ông Jeff Bezos, hôm 7 tháng 2 nói rằng American Media Incorporation, gọi tắt là AMI, công ty mẹ của tờ National Enquirer, đã tìm cách tống tiền ông với đe dọa sẽ công bố các bức ảnh thân mật. Cáo buộc đưa ra trong một bài blog là diễn biến mới nhất sau nhiều tuần cuộc sống riêng tư của ông Bezos, người giàu nhất thế giới, trở thành tâm điểm chú ý của dư luận, theo Reuters. Ông Bezos và vợ tháng trước thông báo ly dị sau 25 năm chung sống. Cùng ngày, tờ National Enquirer đã quảng cáo rằng họ sẽ công bố các đoạn tin nhắn được coi là đầy mùi mẫn do ông Bezos và cô Lauren Sanchez, người được cho là đang hẹn hò với ông. Sau đó, theo Reuters, ông Bezos đã mở một cuộc điều tra về việc thông tin bị rò rỉ do ông Gavin DeBecker, một chuyên gia về an toàn công cộng và người từng được Tổng thống Mỹ Ronald Reagan bổ nhiệm đứng đầu. Ông DeBecker sau đó nói với báo chí rằng việc rò rỉ này có động cơ chính trị mà theo bài blog của ông Bezos hôm 7 tháng 2 có liên quan tới AMI. Trong các bức thư của AMI mà tôi công bố, quý vị sẽ thấy chính xác các chi tiết đề xuất tống tiền của họ, tỷ phú Bezos viết. Họ sẽ công bố các bức ảnh riêng tư trừ khi Gavin DeBecker và tôi công khai có các tuyên bố cụ thể và sai trái rằng chúng tôi không biết hoặc không có bằng chứng để cho rằng việc đưa tin của AMI có động cơ chính trị hoặc bị tác động bởi các thế lực chính trị. Reuters cho biết rằng AMI không hồi đáp ngay trước một yêu cầu bình luận. Ông Bezos hiện sở hữu hơn 120 tỷ giá trị cổ phiếu của Amazon nói tiếp, nếu ở địa vị của tôi mà không thể chống lại loại tống tiền kiểu này thì có bao nhiêu người có thể? Đặc phái viên hàng đầu của Mỹ về vấn đề Triều Tiên đã quay trở lại Hàn Quốc hôm 8 tháng 2 sau 3 ngày hội đàm tại Bình Nhưỡng để làm việc về các chi tiết của cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin. Chính phủ Hàn Quốc chưa xác nhận ngay tin tức này. Ông Trump nói hôm 6 tháng 2 rằng ông sẽ tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh với ông Kim ở Việt Nam vào 2 ngày, 27 và 28 tháng 2. Yonhap cho biết ông Stephen Biegun, đại diện đặc biệt của Hoa Kỳ về vấn đề Triều Tiên, đã hạ cánh tại một căn cứ không quân của Hoa Kỳ ở Osan, phía nam Seoul. Ông dự kiến sẽ báo cáo tóm tắt với các quan chức Hàn Quốc về chuyến thăm Triều Tiên trong dịp cuối tuần. Trước khi tới Bình Nhưỡng, ông Biegun đã có mặt ở Seoul để nói chuyện với các quan chức Hàn Quốc về cuộc gặp thượng đỉnh tiếp theo giữa hai ông Trump Kim. Họ đã gặp nhau lần đầu vào tháng 6 năm ngoái ở Singapore. Ông Biegun được cho là đã thảo luận về các bước giải giáp cụ thể mà Triều Tiên có thể cam kết tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Việt Nam và những biện pháp tương ứng mà Hoa Kỳ sẵn sàng thực hiện. Hoạt động ngoại giao do Hoa Kỳ đứng đầu nhằm loại bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên chưa đạt được bước tiến đáng kể nào kể từ cuộc gặp thượng đỉnh ở Singapore.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com. và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Thông báo hôm 8 tháng 2 của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Việt Nam nói, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, cả nước xảy ra 214 vụ tai nạn giao thông, làm chết 135 người, bị thương 189 người. Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết con số này giảm chút ít so với số người tử vong do tai nạn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán năm ngoái, giảm 60 người chết và giảm 10 người bị thương. Từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 4 Tết Kỷ Hợi năm nay, tình hình trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp hơn so với 4 ngày nghỉ lễ trước đó, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết. Trong ngày 8 tháng 2, tức mùng 4 Tết, đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hoàng Quỳ, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, làm 3 người trên xe ô tô thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Uống rượu bia trong dịp Tết được biết là một trong các nguyên nhân chính dẫn đến việc gây ra tai nạn giao thông. Năm ngoái, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết việc sử dụng rượu bia ở Việt Nam đã dẫn đến 79.000 ca tử vong trong năm 2016 và hàng trăm nghìn người khác phải nhập viện điều trị. Mức tiêu thụ rượu bia của người Việt khá cao so với các quốc gia trong khu vực và 97% tổng lượng tiêu thụ đồ uống có cồn ở Việt Nam là bia, một chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới tại Hà Nội cho VOA biết.
Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà kho của công ty Carry TJ Logistics ở Đài Loan hôm thứ Tư vừa rồi đã giết chết 3 lao động Việt Nam. Thi thể của 2 người đã được tìm thấy hôm thứ Năm, nâng số tử vong lên 3 người. Bản tin mới cập nhật của Taiwan News cho biết một người Việt khác đang trong tình trạng nguy kịch. Nguồn tin này cho hay hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng giờ địa phương hôm 6 tháng 2 tại một nhà kho của công ty hậu cần Carry TJ ở huyện Quang Âm, thành phố Đào Viên, một khu công nghiệp quan trọng của Đài Loan. Theo CNA, hàng trăm lính cứu hỏa đã được phái tới hiện trường. Họ lôi được 2 người lao động Việt Nam ra khỏi đám cháy vào khoảng 11 giờ sáng, nhưng cả hai chưa có dấu hiệu gì cho thấy họ có thể sống sót. Hai nạn nhân đã được đưa tới một bệnh viện gần đó. Một lao động di dân 30 tuổi được xác nhận là tử vong sau khi được đưa tới bệnh viện. Một người khác cũng vào khoảng hơn 30 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch. Theo một nhân chứng, trong một nhóm 6 người chỉ có 2 người đã chạy thoát khỏi đám cháy trước khi nhân viên cứu hộ tới nơi. Hiện chưa biết số phận của 4 người còn lại trong nhóm, tất cả đều có quốc tịch Việt Nam. Taiwan News dẫn nguồn tin của CNA cho biết, bản tin Apple Daily tường thuật rằng một công ty có trách nhiệm bảo trì hệ thống điều hòa không khí của nhà kho đã làm việc trên tầng 2 của nhà kho vào sáng cùng ngày. Bản tin cho hay một vụ nổ xảy ra trên tầng 2 trước khi ngọn lửa bùng lên. Taiwan News trích một bản tin nói rằng có một số rượu cồn được chứa trên tầng 2 và đó có thể là nguyên nhân phát ra hỏa hoạn. Tuy nhiên, nhà chức trách địa phương chưa xác nhận bất cứ chi tiết nào về lý do gây ra hỏa hoạn. Thảm họa này xảy ra sau một loạt tai nạn và đám cháy khác trong các hãng xưởng ở Đài Loan, nêu lên nghi vấn về tiêu chuẩn an toàn lao động tại Đài Loan. Vẫn theo Taiwan News, vào tháng 4 năm ngoái, 7 người trong đó có 5 nhân viên cứu hỏa và 2 lao động đến từ Thái Lan bị thiệt mạng trong một đám cháy tại một hãng đồ điện tử ở miền Bắc Đài Loan.
Hôm 7 tháng 2, ông Trần Thanh Lâm, 52 tuổi, một nông dân ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, nghi bị voi rừng giẫm đạp cho đến chết khi ông lên núi Khe Móc cách nhà khoảng 2 cây số tìm con bò đi lạc. Hôm 8 tháng 2, chính quyền địa phương cùng kiểm lâm phát hiện ông Lâm tử vong, thi thể bị bầm dập, còn xung quanh nơi ông chết thì cây cối gãy đổ, có nhiều dấu chân và phân vôi. Báo VNRS trích lời trưởng công an xã cho biết, truyền thông trong nước nói thời gian gần đây, tại núi Khe Móc, từng xuất hiện voi đàn 3 đến 4 con, thỉnh thoảng chúng đi về các khu vườn rừng lân cận để quậy phá và tìm thức ăn. Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên Việt Nam, quần thể voi châu Á tại Việt Nam đang trong tình trạng suy giảm nghiêm trọng khi chỉ còn khoảng 100 đến 120 con phân bố rải rác ở 8 tỉnh. Theo đề án tổng thể bảo tồn voi giai đoạn năm 2013-2020 của Chính phủ Việt Nam, quy hoạch 3 vùng ưu tiên để bảo tồn và phát triển quần thể voi hoang dã gồm các tỉnh Nghệ An, Đắk Lắk và Đồng Nai. công ty Maxfield Seafood đang thu hồi hơn 55.000 pound cá tràng nhập từ Việt Nam vì sản phẩm chưa được xuất trình để tái kiểm định nhập khẩu vào Mỹ, theo một thông cáo của Cục An toàn Thực phẩm thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, FSIS. Cục An toàn Thực phẩm thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ hôm 5 tháng 2 cho biết, công ty Maxfield Seafood thuộc tập đoàn Ridgewell Group cần thu hồi hơn 55.000 pound, khoảng 25 tấn cá tràng được nhập từ Việt Nam từ khoảng tháng 4 đến tháng 12 năm 2018. Các mẫu sản phẩm bị thu hồi mà Cục An toàn Thực phẩm thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đề cập là cá tràng kết và cá tràng răng, một loại cá nước ngọt phổ biến ở đồng bằng sông Cửu Long, có tên tiếng Anh là sheet fish thuộc họ Siluriform. Sơ suất về việc chưa xuất trình để tái kiểm định được phát hiện hôm 30 tháng Giêng khi FSIS kiểm tra các cơ sở phân phối hàng nhập khẩu. Tờ Food Safety News cho hay các lô hàng cá tràng này đã được phân phối trên toàn quốc Hoa Kỳ. Trang Seafood News cho biết số lượng cá tràng kể trên cần được thu hồi vì đã không được tái kiểm tra sau khi nhập cảng vào nước Mỹ. Cho tới nay thì chưa có báo cáo về hậu quả của việc tiêu thụ những sản phẩm cần được kiểm duyệt. Những ai quan tâm về hậu quả của việc tiêu thụ cá thì hãy liên lạc với các cơ sở cung cấp dịch vụ y tế, FSIS cho biết thêm.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Công đoàn đang kêu gọi phải có một phi công dự phòng bổ sung vào các chuyến bay kéo dài từ 8 giờ trở lên, một hệ thống khuyến mãi minh bạch hơn, tiền thưởng cuối năm và các khoản nhượng bộ khác. Hãng hàng không cho biết họ sẵn sàng tiếp tục đàm phán những yêu cầu của công đoàn trong các cuộc đàm phán khác với những gì họ đưa ra trước công chúng, theo hãng thông tấn chính thức của Đài Loan. Hãng hàng không cho biết trên web rằng 18 chuyến bay đã bị hủy, bao gồm cả những chuyến bay đến Hồng Kông, Bangkok, Los Angeles, Manila và Tokyo. Thông tin trước đó cho biết 26 chuyến bay dự kiến sẽ bị hủy bỏ và số chuyến bay bị hủy dự kiến sẽ tăng lên nếu cuộc đình công kéo dài. Chúng tôi thật sự xin lỗi tất cả các khách hàng vì bất kỳ sự bất tiện nào từ cuộc đình công của phi công, hãng hàng không CAL viết trên trang Facebook. Hầu hết các đồng nghiệp tại China Airlines vẫn ở nguyên vị trí của họ và cung cấp dịch vụ khá tốt. Cuộc đình công đã dẫn đến cảnh hỗn loạn tại ba sân bay chính của Đài Loan khi các hành khách giận dữ yêu cầu phải có câu trả lời. Tết Nguyên Đán là khoảng thời gian du lịch bận rộn nhất ở Đài Loan với hàng ngàn người bay về hòn đảo hoặc đi nước ngoài. CNA cho biết một cuộc đình công trong một ngày của các tiếp viên hàng không của hãng hàng không này vào năm 2016 đã buộc 76 chuyến bay phải hủy bỏ. Được thành lập vào năm 1959, China Airlines là một trong hai hãng hàng không lớn nhất hòn đảo với đội bay gồm 88 chiếc máy bay.
Một doanh nhân và nhà tài trợ chính trị nổi tiếng của Trung Quốc lâu nay có liên quan đến việc thúc đẩy lợi ích của Trung Quốc. Hôm 8 tháng 2 nói rằng quyết định của Úc trong việc hủy bỏ visa của ông không dựa trên cơ sở nào khác hơn là đồn đoán, theo Reuters. Tỷ phú Hoàng Hướng Mặc đã không thể quay trở lại Úc sau khi chính phủ nước này từ chối đơn xin nhập tịch và thu hồi visa của ông trong lúc ông đang ở nước ngoài, báo chí cho biết trong tuần này. Truyền thông Úc dẫn các nguồn ẩn danh cho biết ông Hoàng đã bị từ chối cư trú sau khi các cơ quan tình báo kết luận rằng ông này có thể thực hiện những hành vi can thiệp nước ngoài và rằng ông không thích hợp để cư trú. Ông Hoàng bác bỏ nhận định này và chỉ trích Úc với những phát biểu công khai đầu tiên kể từ khi việc hủy visa của ông được tiết lộ. Thật là một sự thất vọng sâu sắc khi bị đối xử một cách không công bằng như vậy. Quyết định hủy visa của tôi chỉ dựa trên những đồn đoán vô căn cứ đầy thành kiến, ông Hoàng nói với tạp chí Úc Financial Review. Có rất nhiều công ty Úc ở Trung Quốc, chẳng lẽ họ đều bị xem là có khả năng thao túng bởi chính phủ Trung Quốc? Các đại diện của Bộ Nội vụ Úc và một phát ngôn viên của Bộ trưởng Bộ Di trú David Coleman không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Việc trục xuất ông Hoàng diễn ra vào lúc Úc và Trung Quốc đang tìm cách cải thiện mối quan hệ đã trở nên căng thẳng kể từ năm 2017, khi Canberra cáo buộc Bắc Kinh can thiệp vào các vấn đề nội bộ. Trung Quốc phủ nhận cáo buộc này. Ông Hoàng đã sớm nổi lên như một trong những nhà tài trợ chính trị lớn nhất của Úc ngay sau khi ông bắt đầu sống ở Úc. Ông đã trở nên nổi tiếng sau khi một nhà lập pháp đối lập có ảnh hưởng bị buộc phải từ chức vào năm 2017, khi xuất hiện các cáo buộc cho rằng ông có liên quan đến các lợi ích đứng về phía Trung Quốc. Nhà lập pháp Sam Dastyari đã tìm cách vận động một chính trị gia cấp cao không gặp gỡ một nhà hoạt động dân chủ Trung Quốc luôn phản đối sự cai trị của Bắc Kinh tại Hồng Kông vào năm 2015. Ông Dastyari cũng bị ghi lại việc cảnh báo ông Hoàng rằng điện thoại của ông có thể bị nghe lén. Ông Hoàng đã ngừng quyên góp chính trị sau sự cố đó, nhưng sau đó đã mở rộng lợi ích kinh doanh của mình tại Úc. Ông đã trả gần 1 tỷ đô la Úc, tương đương 715 triệu đô la Mỹ, vào năm 2018 cho hai dự án ở Úc thuộc sở hữu của tập đoàn Trung Quốc, Đại Liên Vạn Đạt.
Chị gái của quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn được tuyên bố là ứng viên thủ tướng hàng đầu của một đảng trung thành với thủ tướng từng bị lật đổ, ông Thaksin Shinawatra, trong cuộc bầu cử ngày 24 tháng 3. Reuters dẫn các tài liệu đăng ký tranh cử cho biết như vậy hôm 7 tháng 2. Trong một bước đi chưa có tiền lệ, công nương Ubonratana Rajakania Sirivadana Vagnavadi, 67 tuổi, đã phá vỡ truyền thống không tham gia chính trị của các thành viên Hoàng gia Thái Lan. Thái Lan theo chế độ quân chủ lập hiến kể từ năm 1932, nhưng gia đình hoàng gia có ảnh hưởng lớn đối với người dân và thu hút sự ủng hộ của nhiều triệu người. Theo Reuters, chị cả của quốc vương Thái Lan đăng ký làm ứng cử viên cho đảng Thai Raksachak, một nhánh của đảng Phiêu Thái, được ông Thaksin ủng hộ. Cuộc bầu cử được coi là một cuộc chiến giữa các đồng minh theo hướng dân túy của ông Thaksin và phe quân nhân thân hoàng gia.
Người Iran sẽ hô vang khẩu hiệu Mỹ chết đi cho đến chừng nào Washington vẫn còn tiếp tục các chính sách thù địch. Nhưng khẩu hiệu này nhắm vào Tổng thống Donald Trump và các lãnh đạo Mỹ, chứ không phải người dân Mỹ. Reuters dẫn lời lãnh đạo tối cao của Iran nói hôm 8 tháng 2. Chừng nào Mỹ còn tiếp tục tâm địa độc ác, Iran sẽ không từ bỏ khẩu hiệu Mỹ chết đi. Lãnh đạo Ayatollah Ali Khamenei phát biểu tại một cuộc meeting của lực lượng không quân Iran nhân kỷ niệm 40 năm cách mạng Hồi giáo Iran. Reuters dẫn trang web chính thức của nhà lãnh đạo Iran cho biết. Năm ngoái, Tổng thống Trump đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân mà Mỹ và các cường quốc thế giới ký với Iran năm 2015 và áp đặt lại các lệnh trừng phạt đối với Tehran, giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế của nước này. Cái chết cho nước Mỹ có nghĩa là cái chết cho Trump, Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton và Ngoại trưởng Mike Pompeo. Nó có nghĩa là cái chết cho những người cai trị nước Mỹ, lãnh đạo Iran giải thích. Các nước châu Âu ký kết thỏa thuận hạt nhân đã cố gắng cứu vãn hiệp định này, nhưng ông Khamenei nói rằng không thể tin tưởng họ được. Tôi khuyên người ta không nên tin người châu Âu cũng như người Mỹ, ông Khamenei nói. Chúng tôi không nói chớ liên hệ với họ, nhưng đây là vấn đề về niềm tin. Liên minh châu Âu đã mạnh mẽ chỉ trích chương trình tên lửa đạn đạo của Iran, trong lúc vẫn quyết tâm duy trì thỏa thuận hạt nhân năm 2015.
Một số nhà đầu tư nước ngoài ở Cuba đang gấp rút tìm cách bảo vệ các quyền lợi của mình, trong khi những người khác lo ngại các nguy cơ có thể xảy ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Trump tăng cường gây áp lực lên Venezuela và Cuba, theo Reuters. Hoa Kỳ cho biết đang cân nhắc kích hoạt một đạo luật bị đình chỉ lâu nay. Theo đó, các công ty và các cá nhân đối mặt với các vụ kiện tụng vì buôn bán tài sản bị tước đoạt ở Cuba, cũng như cân nhắc đưa nước này vào danh sách các quốc gia tài trợ cho khủng bố. Theo Reuters, những điều đó sẽ làm suy yếu các nỗ lực thúc đẩy đầu tư nước ngoài và du lịch ở Cuba của chính quyền của Chủ tịch Miguel Díaz-Canel. Ngoài ra, sự sụp đổ của đồng minh của Cuba là chính phủ theo đường lối xã hội chủ nghĩa của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro sẽ gây thêm khó khăn đối với nền kinh tế của đất nước Cộng sản vốn đã yếu kém. Reuters dẫn lời nhà đầu tư người Anh David Matthew nói rằng việc ông Trump nhắm mục tiêu vào Cuba đã khiến các nhà đầu tư lo ngại. Chính quyền của ông Trump đe dọa sẽ cho phép một đạo luật bị đình chỉ khi nó được soạn thảo năm 1996 có hiệu lực vào tháng 3, cho phép công dân Mỹ kiện các công ty nước ngoài và các cá nhân về các tài sản bị chính phủ Cuba tịch thu hồi những năm 1960. Các nhà phân tích nói với Reuters rằng nhiều đời tổng thống đã không cho thi hành luật này vì sự phản đối từ cộng đồng quốc tế và sự lo ngại rằng nó có thể gây ra hỗn loạn trong hệ thống tòa án nước Mỹ.
Tổng thống Rumani Klaus Iohannis hôm thứ Sáu nói rằng nước ông vừa chính thức công nhận lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido là tổng thống lâm thời hợp pháp của Venezuela. Với động thái này, Rumani đã tham gia một hành động phối hợp của các quốc gia thuộc Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ. khoảng 20 quốc gia EU, trong đó có Anh, Đức, Pháp và Tây Ban Nha, đã liên kết với Hoa Kỳ trong việc công nhận vai trò lãnh đạo của ông Guaido và gây áp lực cho Tổng thống Nicolas Maduro theo đường lối xã hội chủ nghĩa để kêu gọi một cuộc bầu cử mới. Tuy nhiên, Ý hôm 4 tháng 2 đã ngăn cản EU ra tuyên bố chung công nhận ông Guaido là tổng thống lâm thời, các nguồn tin ngoại giao cho biết. Quyết định của Tổng thống Rumani được đưa ra sau khi có những phân tích cẩn thận, bao gồm các quan điểm chính trị, ngoại giao và pháp lý, có tính đến thực tế là phần lớn các quốc gia EU và một loạt các đồng minh và đối tác vùng châu Âu Đại Tây Dương đã công nhận tính hợp pháp của Tổng thống lâm thời Juan Guaido, Tổng thống Rumani nói trong một tuyên bố. Rumani hiện đang nắm giữ chức chủ tịch luân phiên của Liên hiệp châu Âu.
Vào lúc nhiều khách hàng châu Âu của công ty dầu khí BDVSA quốc doanh của Venezuela thôi mua dầu thô trong bối cảnh các lệnh trừng phạt quốc tế ngày càng được siết chặt, các nhà phân tích tại Moscow cho biết tất cả các khách hàng Nga của Venezuela, ngoại trừ Rosneft, đã bắt đầu đình chỉ hoặc thanh lý hợp đồng trong khoảng từ giữa đến cuối năm 2018. Hãng tin Diario 2001 Online đặt ở Venezuela loan tin hồi tuần trước rằng BDVSA đã thông báo rằng một trong những nhà thầu lớn nhất của Nga, Lukoil, có trụ sở tại Moscow, đã bất ngờ dừng các hợp đồng của họ tại Venezuela vì sợ phải chịu chế tài của hệ thống tài chính Mỹ do tình hình bất ổn chính trị đang có những diễn biến nhanh chóng. Chuyên gia kinh tế năng lượng làm việc ở Moscow, ông Mikhail Subutin, nói với đài VOA rằng vào tháng 6 năm 2018, một quan chức BDVSA đã thông báo cho 8 khách hàng quốc tế của họ, trong đó có Lukoil, rằng họ sẽ không thể đáp ứng các cam kết về sản lượng. Ông Subutin nói thêm là BDVSA đã báo trước riêng với Lukoil rằng việc giao dầu thô đã pha loãng của hãng sẽ thiếu hơn 100.000 thùng. Điều này báo hiệu là các quan chức của Lukoil có thể tính đến chấm dứt hợp đồng ở Venezuela vào đầu mùa hè năm 2018. Nhà phân tích quốc phòng độc lập Nga, ông Pavel Feigenhauer, cho rằng trừ Rosneft là hãng nhà nước của Nga, đã có một cuộc ra đi ồ ạt của các công ty tư nhân Nga diễn ra trước năm 2019. Không chỉ có Lukoil, mà cả các công ty khác của Nga cũng vậy, ông nói với VOA, và nói thêm rằng Lukoil nói riêng đã đình chỉ hoặc bán hợp đồng cho Rosneft sau khi có dự báo của PDVSA về sản lượng kém được đưa ra hồi tháng 6 năm ngoái. Theo như tôi biết, tất cả các công ty đều đã ra đi, ông Feigenhauer nói. Nó đã xảy ra cách đây khá lâu và tôi phải tìm trên mạng xem ngày chính xác là ngày nào, nhưng tôi không nhớ, nó đã xảy ra khá sớm. Chỉ có Rosneft vẫn còn ở đó, không có thêm ai khác ngu ngốc đâu. PDVSA mang lại gần như toàn bộ thu nhập quốc gia cho Venezuela và hãng này do quân đội điều hành. Cuộc điều tra vào tháng 12 của Reuters mô tả rằng hãng hoạt động kém và rất dễ bị sụp đổ nếu phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Venezuela phụ thuộc gần như hoàn toàn vào dầu xuất khẩu để có ngoại tệ mạnh. Do đó, lệnh trừng phạt mới của Hoa Kỳ đối với công ty dầu mỏ quốc doanh của Venezuela đồng nghĩa là nước này càng khó nhập khẩu hàng hóa, kể cả thực phẩm.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy, ngày 9 tháng 2 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng Tổng ban Việt ngữ kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.